Hạnh thanh bạch là, chữ thanh bạch là trong sạch, có nghĩa là không còn nhiễm trước, không có dính mắc. Việc làm đã xong mà lúc đó người đó trở thành vô sự, tất cả các việc cần làm đều đã hoàn tất. Là cứu cánh không thọ thân sanh tử. Đây là cái câu nói của các vị A-la-hán ngày xưa đó. Khi các ngài thành tựu quả vị A-la-hán thì các ngài đạt niết bàn. Nếu còn thân gọi là hữu dư y niết bàn, tới hồi mà nhập diệt luôn thì vô dư y niết bàn, thoát ra ngoài sanh lão bệnh tử, gọi là không thọ thân sanh tử. Đây là lời của người giác ngộ. Thì như vậy mình có phần không? Mình có phần trong này không? Chúng ta nhớ khi lục tổ nghe ngũ tổ giảng Kim Cang, ngài nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Thì nếu mà chúng ta nhận được tự tâm thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh của mình nó sẵn đủ, thì chúng ta đã có một cái bước khởi đầu rất là tốt. Nhưng mà chỗ đó gọi là đốn, còn cái chỗ hằng sống của mình là chỗ tiệm. Thì cái phần giác ngộ này tất cả chúng ta đều có. Cái chỗ vô sanh hoặc là chỗ mà cứu cánh không thọ thân sanh tử này, cái nhân của nó chúng ta đều sẵn đủ. Tuy nhiên trong cái công phu tiệm tu để thành tựu cái Phật quả, Phật nhân mình có nhưng mà Phật quả thì phải có công phu. Và cái công phu này không phải một sớm một chiều hoặc là lơ lơ là mà thành tựu. Cho nên như Hòa Thượng Dũng Tuyền nói là ta 40 năm trong ấy còn có lúc chạy lọt. Tại vì nó không dễ. Cái vọng tâm của mình với cái quán tính, với cái tập khí vọng tưởng quen, nó không dễ điều phục. Người xưa 40 năm còn có lúc chạy lọt, còn mình không biết đã được mấy năm. Và cái công phu của mình có hết lòng không? Cho nên nó chạy lọt suốt ngày là chuyện thường thôi. Đó để thấy, để cho được thuần thục, để cho được khi đi đứng nằm ngồi đối với ngũ dục bát phong không mất cái tâm thuần thục đó, thì phải có gọi là công phu mài luyện Phật tánh. Đây là cái việc làm thực tế của mình. Tất cả những cái chỗ tu tập này, nguyên cái đoạn này ngài nói gần như là chỉ suốt cái con đường mà chúng ta đi, từ điểm khởi đầu cho đến cái đích đến, đích đến thành tựu đạo quả luôn. Đây là công việc mình làm không phải trong một đời mà trong nhiều đời. Chúng ta có thể bắt đầu từ cái chỗ của chúng ta, dạy ông khéo tự thân tâm yên lặng, tất cả không chuyên theo cái gì, ngồi ngay thẳng chánh niệm, khéo điều hòa hơi thở, quán xét cái dòng tâm thức. Đó là những việc mình có thể làm được. Trên thực tế đi, chúng ta thấy khi mình bắt chân lên ngồi thiền, mỗi một buổi tối, mỗi một buổi khuya, tại chúng có làm những việc này một cách tích cực không? Chúng ta có thật làm việc này không? Hay là bắt chân lên ngồi rồi một cái thì nếu buổi tối thì mình lại bắt đầu vẩn vơ râm rủi tâm tâm, nếu là buổi khuya thì mình lại mơ màng với cái cơn buồn ngủ. Cho nên mình tu hoài mình vẫn thấy mình lúc lắc một chỗ, mình không thể nghĩ rằng mình đã biết cái lý tột rồi. Cái công phu mỗi ngày mình lại lần lửa hoặc lơ là. Nếu mà vẫn lần lửa lơ là thì cái con đường mình đi hoài không tới. Còn trong cái khi tu tập thì chúng ta một mặt là làm sạch những cái cỏ dại trong tâm mình, bỏ bớt những cái xấu. Thì khi mà mình bỏ bớt những cái xấu, những cái trái với chỗ tu tập, thì khi ngồi lại cái tâm nó mới dễ an định, nó mới không bị lao sao đó. Bài để là như vậy. Và cái câu hỏi và cái câu đáp của ngày hôm nay chúng ta học đó, nó gần cái chỗ mình tu lắm. Câu hỏi cũng vậy, mình hay đem cái tâm ý thức để phát tâm tu tập thì nó cũng trật. Rồi mình hay kèm dừng vọng tưởng, làm cho nó rớt trong cái chỗ mờ mịt vô minh và mình ngủ gục hoài, thì mình cũng hay rớt vào đó. Hoặc là khi mà mình yên được một lúc, cái mình lại chấp cho cái không đó là cái chỗ thành tựu sở đắc của mình, thì không khéo rơi vào trong ác chủ không cũng thật luôn. Thành ra huynh đệ chúng ta lưu ý cái những cái câu hỏi đáp ngày hôm nay để cho mình không có rơi trong những cái nẻo sai, và đồng thời chúng ta trong cái công phu của mình nó được tăng tiến. À thôi, hôm nay chúng ta học tới nơi đây, quý huynh đệ nghỉ.
Chúng sanh